Kiến thức nhà nông.
Kiến thức nhà nông.
Mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục Kiến thức nhà nông do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định thực hiện. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài viết chia sẻ một số kinh nghiệm giúp ngăn chặn tiêu chảy ở heo con hiệu quả thông qua cải thiện sức khỏe đường ruột. Tiếp đó là bài đề cập về bệnh thán thư trên cây ớt cũng như cách phòng trừ hiệu quả loại bệnh này. Thưa bà con và các bạn, với hệ đường ruột còn non yếu, vấn đề tiêu hóa của heo con là mối quan tâm của tất cả các nhà chăn nuôi. Các bệnh đường ruột như heo đi phân lỏng, tiêu chảy cấp tính có thể xảy ra do nhiều nguyên nhân. Nhiều người nuôi heo thường sử dụng cách chữa trị truyền thống là thuốc cầm tiêu chảy hoặc dùng kháng sinh để nâng cao đề kháng và tiêu diệt vi khuẩn gây bệnh. Tuy nhiên, không phải lúc nào các biện pháp trên cũng hữu hiệu khi mà nguyên nhân tiêu chảy rất đa dạng, mà có khi càng điều trị kháng sinh càng làm vấn đề trầm trọng hơn. Bài viết sau chia sẻ một số kinh nghiệm giúp ngăn chặn tiêu chảy ở heo con hiệu quả thông qua cải thiện sức khỏe đường ruột. Mời bà con và các bạn cùng tham khảo. Thưa bà con và các bạn, các nguyên nhân làm heo con bị tiêu chảy thường gặp như do nguồn lây nhiễm chéo từ heo bệnh sang heo lành qua phân virus từ ruồi bọ, chuồng trại, máng ăn, lớp độn chuồng, hay do nguồn nước nhiễm bẩn làm vi khuẩn gây tiêu chảy xâm nhập hệ tiêu hóa của heo. Do hàm lượng đạm thô cao hoặc có quá nhiều chất béo trong khẩu phần ăn làm cho bộ máy tiêu hóa của heo con quá tải. Cho heo ăn quá nhiều lần, số lượng ăn quá nhiều làm đường ruột xử lý kém hiệu quả. Do một số loại độc tố nấm mốc như fumonisin B1, DON có trong nguyên liệu thức ăn hay máng ăn không được vệ sinh sạch sẽ. Do chất lượng nước, nước cứng, nước chứa nhiều sắt, nước nhiễm phèn, chứa hàm lượng sunfat cao. Có thể thấy nguyên nhân gây tiêu chảy rất đa dạng, cho nên dùng thuốc hay kháng sinh điều trị không phải là cách phù hợp cho tất cả mọi trường hợp. Để ngăn ngừa tiêu chảy hiệu quả, điều cơ bản là người chăn nuôi cần nâng cao quản lý chăn nuôi bằng các biện pháp an toàn sinh học, giữ vệ sinh chuồng trại sạch sẽ. Ngoài ra, việc cải thiện sức khỏe đường ruột cho heo con cần phải được đặt làm trọng tâm, nhất là giai đoạn heo con cai sữa và bước đầu tập làm quen với thức ăn. Điều này dễ hiểu vì đường ruột là bộ máy trung tâm trong vấn đề tiêu hóa và hấp thu dinh dưỡng của vật nuôi. Đây là nơi trú ngụ của một hệ vi khuẩn đa dạng và việc cân bằng vi sinh đường ruột có ảnh hưởng lớn đến chất lượng phân heo con. Đây cũng là nơi diễn ra quá trình hấp thụ dinh dưỡng cho cơ thể. Hấp thu dinh dưỡng hiệu quả sẽ giúp ngăn dưỡng chất dư thừa đi đến các đoạn ruột sau, tạo môi trường thuận lợi cho vi khuẩn có hại phát triển gây rối loạn tiêu hóa ở heo con. Bên cạnh đó, cũng không thể không đề cập đến hai chức năng quan trọng khác của đường ruột là hỗ trợ khả năng miễn dịch và kiểm soát viêm, cho phép heo con đối phó hiệu quả hơn với các bệnh nhiễm trùng đường ruột và vai trò như một hàng rào vật lý và sinh hóa, có tác dụng ngăn chặn vi khuẩn và vi sinh vật xâm nhập vào cơ thể gây các bệnh nguy hiểm như tiêu chảy cấp ở heo con. Thông qua nhiều năm nghiên cứu, các nhà khoa học đầu ngành đã tổng kết được việc quản lý tốt sức khỏe đường ruột cần phải được tiến hành đồng bộ cả 3 bước sau. Nếu thiếu một trong 3 bước nào cũng sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả tổng thể của chiến lược sức khỏe đường ruột và tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến các vấn đề tiêu hóa ở heo con. Thứ nhất, quản lý tốt nguyên liệu, nắm rõ thành phần dinh dưỡng trong từng loại, từng đợt nguyên liệu, phòng ngừa nguyên liệu kém chất lượng làm các chất dinh dưỡng bị biến chất hoặc nhiễm độc tố nấm mốc gây hại cho đường ruột của heo con. Hiện tại, nhiều loại máy móc và phương pháp tiên tiến như NIR, HPLC, QuickScan cho phép mọi người thu mua và người làm công thức ngày nay có thể nắm rõ thành phần, truy xuất nguồn gốc nguyên liệu, thiết kế những công thức cám heo con hữu hiệu và tối ưu nhất về chi phí, lại ngăn ngừa được những rủi ro gây ảnh hưởng sức khỏe đường ruột của heo con. Thứ hai là chiến lược thiết kế công thức. Khẩu phần cám heo con là loại có nhiều rủi ro khi thực hiện việc tổ hợp công thức do hệ tiêu hóa của heo con rất nhạy cảm. Bên cạnh cân bằng thành phần các nguyên liệu thô làm cơ sở cho việc cung cấp năng lượng và dinh dưỡng cho chúng, vai trò của các thành phần bổ trợ như axit béo, vitamin, khoáng, men tiêu hóa là không thể thiếu. Cuối cùng, nhưng vô cùng quan trọng trong giai đoạn heo con tập ăn là vai trò của các phụ gia hỗ trợ sức khỏe đường ruột phù hợp. Một số phụ gia thường được sử dụng giúp nâng cao sức khỏe đường ruột, giảm bệnh tiêu chảy trên heo con một cách tự nhiên là chất chống oxy hóa, bảo vệ tính toàn vẹn, gia tăng chức năng của đường ruột, nâng đỡ nhung mao ruột còn non nớt của heo con trước những tác động làm hao mòn nhung mao. Chất hấp phụ, độc tố nấm mốc giúp ngăn ngừa ức chế tác hại của độc tố nấm mốc gây ảnh hưởng đến thành ruột và khả năng tiêu hóa của heo con, hỗ trợ axit hữu cơ, cân bằng vi khuẩn đường ruột, ổn định pH nhằm ngăn ngừa và tiêu diệt vi khuẩn gây hại, kích thích hấp thu dinh dưỡng tốt hơn. Hỗn hợp tinh dầu thiết yếu có tác dụng kiềm khuẩn và diệt khuẩn rất tốt, tăng cường chuyển hóa chất dinh dưỡng và giảm rối loạn tiêu hóa thông qua kích thích tiết enzyme nội sinh. Đặc biệt tác dụng cộng hưởng của hỗn hợp tinh dầu thiết yếu và axit hữu cơ khi kết hợp với nhau đã được chứng minh qua rất nhiều nghiên cứu của các nhà khoa học trên thế giới, giúp cải thiện mạnh mẽ hệ tiêu hóa của heo con. Thưa bà con và các bạn, bệnh thắng thư trên cây ớt gây lo lắng cho bà con đang canh tác. Loại bệnh này không chỉ gây hại tới quá trình sinh trưởng và phát triển của cây mà còn làm giảm chất lượng trái trầm trọng, nặng hơn có thể làm mất mùa. Bài trong phần còn lại của chuyên mục hôm nay hướng dẫn cách phòng trừ hiệu quả loại bệnh này. Chúng ta cùng tham khảo.
Bệnh thắng thư hại ớt hay còn được gọi là bệnh đốm trái. Bệnh làm hại đến cây trồng, phá hoại các bộ phận từ lá cành, chồi non và quả non. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng và số lượng nông sản của bà con. Bệnh thắng thư chủ yếu là do các loại nấm thuộc họ Colletotrichum, phổ biến là Nigrum NS Horn và Cibadcis Butter and Bitby. Cả hai loại nấm này đều làm cho trái ớt thối rất nhanh, ảnh hưởng đến chất lượng quả. Điều kiện phát sinh bệnh thắng thư trên cây ớt, bào tử của nấm phát tán nhờ gió và côn trùng trong vườn. Bên cạnh đó, cách tưới tiêu, đặc biệt là kiểu tưới rãnh, dễ khiến bệnh lây lan. Bào tử của nấm gây ra bệnh thắng thư trên cây ớt có thể nảy mầm trong nước sau 4 giờ. Đặc biệt, ở nhiệt độ từ 28 đến 30 độ C kết hợp với độ ẩm cao là điều kiện lý tưởng để bệnh sinh sôi và phát triển. Thông thường, bệnh đốm trái phát triển mạnh từ tháng 5 đến tháng 9 là thời kỳ cây ớt đang thu hoạch quả. Những thửa ruộng mất cân đối dinh dưỡng trũng thấp, hệ thống thoát nước kém, bóng đạm nhiều cũng khiến cho bệnh phát triển và gây hại nặng. Bà con cần nhận biết bệnh sớm để phòng ngừa và điều trị bệnh hiệu quả. Một số dấu hiệu nhận biết của bệnh thắng thư hại ớt gồm: trên lá khi mắc bệnh, trên lá cây sẽ có những vết hình tròn hoặc đôi khi sẽ không có những hình dạng nhất định được xếp theo chiều dài của lá. Lúc đầu, các vết đốm chỉ xuất hiện ở mặt dưới của lá có màu nâu nhạt, rồi sau đó chuyển thành màu nâu sậm có viền đỏ lan rộng và lõm sâu. Trên cuống lá và thân cây ớt, tương tự như ở trên lá cây, cuống lá và thân ớt khi bị bệnh cũng có những vết bị lõm xuống tạo thành vết dọc màu nâu đen. Khi bị bệnh thắng thư, cây kém phát triển, lá vàng và rụng sớm. Trên trái, bệnh đốm trái phát triển làm thối trái hàng loạt gây thiệt hại nặng nề. Bệnh thắng thư trên cây ớt làm hỏng cả những trái non. Ban đầu, nó chỉ xuất hiện những đốm tròn nhỏ có màu xanh đậm lõm xuống. Sau đó, vết bệnh lớn dần các hình thoi hoặc hình bầu dục có màu vàng nhạt đến trắng xám đen. Bên trong các vết đốm có những vòng đồng tâm nhô lên và những chấm vàng nhỏ li ti. Thậm chí, trái ớt sau khi đã được thu hoạch vẫn có thể nhiễm bệnh này. Để hạn chế bệnh thắng thư hại ớt, bà con cần áp dụng ngay các biện pháp sau đây. Biện pháp canh tác. Khi chọn giống cây để trồng, bà con nên chọn các loại giống sạch bệnh khỏe. Đây là bước rất quan trọng, bà con không nên sử dụng giống ở vườn cây bị bệnh hoặc mua các loại giống không uy tín. Bà con nên xử lý đất thật kỹ trước khi trồng, việc này có thể làm giảm tỷ lệ mắc bệnh ở các cây rõ rệt. Bên cạnh đó, nên vệ sinh đồng ruộng thường xuyên, thu gom tất cả các trái bệnh đem tiêu hủy để hạn chế bệnh lây lan bởi nấm tồn tại trên các tàn dư thực vật. Phải làm cho ruộng vườn thông thoáng bằng cách không nên trồng ớt quá dày và duy trì dọn cỏ bằng tay hoặc các biện pháp dọn cỏ an toàn, tránh sử dụng thuốc diệt cỏ để hạn chế cây bị ngộ độc. Khi trồng, bà con nên làm luống cao và hệ thống thoát nước tốt, nên tưới lượng nước vừa đủ khi chăm sóc cây. Bón phân cân đối, tuyệt đối không bón nhiều phân có hàm lượng đạm cao bởi nó sẽ khiến lá xanh mướt, tạo cho nấm bệnh thắng thư trên cây ớt phát triển mạnh. Không nên trồng liền vụ ớt hoặc cà mà bà con nên luân phiên các cây khác họ. tăng cường bón các loại phân hữu cơ pha trộn với các chế phẩm sinh học cho vườn ớt, đồng thời thường xuyên đi thăm nom ruộng ớt để phát hiện bệnh đốm trái kịp thời. Bà con nông dân và các bạn vừa nghe chuyên mục Kiến thức nhà nông. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau.